theo cái gì? 24. Khi một hành giả đắc được ba thân, pháp thân, báo thân và hóa thân. Pháp thân là chân tâm, báo thân là trí tuệ, hóa thân là kỹ năng ứng dụng. Tại sao Phật giáo mà con người không ứng dụng được? Nếu không đạt được cái tâm, không thành tựu được báo thân thì không có trí tuệ, mà không thành tựu được pháp thân thì không có chân tâm. Bởi vì Phật pháp không cần bằng cấp, mà cần làm sao cái tâm con người hiện được ra mới ứng dụng được. Tại sao ở đây dạy bắt buộc phải dạy cái tâm hoài, mà cái tâm nó sanh ra muôn pháp, nó ló ra, mà người tập không biết, người tu không biết thì không có trí tuệ được. Ví dụ đưa ra năm bước đi: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, chân thật, tình thương. Bây giờ hy sinh cái gì? Ngoài công việc ra, ngoài sự học hỏi ra, ngoài thực tập ra, mình hy sinh cái gì nữa? Chính ra mình phải hy sinh cái ham muốn của mình. Nó ham muốn cái này, nó ham muốn cái kia, nó ham muốn không phải ham muốn. Ham muốn trong vòng này cũng không được. Cái ham muốn là cái tham. Mà ham muốn cho cộng đồng thì được, mà ham muốn cho cái bản thân mình thì không được. Tại vì ở đây ba cái mình lợi hết mà. Tập yoga mình cũng có lợi, học triết lý mình có trí tuệ mình cũng có lợi, mình ứng dụng khoa học mình có lương mình cũng có lợi. Mà mình còn ham muốn nữa là sao? Vậy thì làm sao mình ứng dụng được cái chân tâm cho cộng đồng? Ba cái này mình có lợi hết tại đây. Còn cái người mà lập ra cái pháp giới này lợi cái gì? Mình ham muốn cái nào thì thất bại liền. Bởi vì cái thời gian nó quá ít mà công việc nó quá nhiều, mình phải chia làm sao cho nó đi đều là. 40 mấy đứa phải hỗ trợ lẫn nhau cho nó đều ra. Cái nào mà trên lệch là ta dập liền, ta cắt liền. Đó là thiếu cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng. Mình chạy theo cái ham muốn của mình. Làm sao cùng một cái đoàn kết lại, có cái nguồn lực đưa ba cái này đến cho mình một cái bình đẳng. Ba cái này nó tạo ra pháp thân, báo thân và hóa thân. Ở tại đây tập yoga, học triết lý Buddha, ứng dụng là hóa thân, triết lý là báo thân, tập yoga có được tâm lực là pháp thân. Mà cái này phải song song hết. Trong một ngày phải đi qua ba cái đoạn đường này. Người ta đi từ bước, nhưng mà ở đây đi luôn ba bước. Thời gian không còn. không có chỗ nào, cái viện nghiên cứu nào mà ứng dụng như đây. Vì viện nghiên cứu và ứng dụng Buddha Yoga nghiên cứu xong rồi đào tạo, đào tạo rồi mới đưa ra ứng dụng. Mà cái này ở đây làm luôn. Ai nghiên cứu cái triết lý, ai nghiên cứu cái lộ trình này, và khoa học càng ngày càng đi lên cao, cái yoga cũng phải càng ngày càng lên cao, mà triết lý cũng phải càng ngày càng lên cao. Yoga triết lý tao chịu trách nhiệm. Còn kế hoạch khoa học tao đưa ra. Một mình tao mà ba bộ phận. Ba bộ phận này ai lợi? Tao có lợi không? Rồi. Để đào tạo. Báo thân của pháp thân và hóa thân. Pháp thân, báo thân, hóa thân là gì? Tâm lực, trí lực và pháp lực là vậy đó. Ở đây đào tạo mỗi ngày vậy đó. Thời gian mấy con không có, không có phương tiện vật chất lấy gì làm. Không có một đạo sư có trí tuệ, có lộ trình lấy gì dạy. Không có điện nước lấy gì xài. Hôm nay xong giảng tới cái này để nói cho các con biết. Pháp thân là chân tâm thanh tịnh, báo thân là trí tuệ, hóa thân là ứng dụng. Khi ta dùng cái ý để giúp đỡ cho phát triển cái tâm lực, trí lực và pháp lực, lộ trình mà chúng ta đang đi đây chính là để tạo ra một cái tâm lực chân lý của Buddha, để được có cái trí lực rồi mình kết hợp làm cái tâm lực và trí lực để ứng dụng vào, cái đó gọi là cái ý sanh thân. Nó có nhiều năng lực và nó có nhiều pháp trong đó. Thiện tài đồng tử chứng được cái tâm thanh tịnh và diệu tâm là pháp môn tỳ lô giá na thường có, tuy theo cái căn cơ của cộng đồng để đi khắp mười phương mà không bị vướng mắc, gọi là vô tình thuyết pháp. Đây, cái này nó phải do cái tâm của con người. Từ một vị thứ nhất đến vị thứ 23 dạy cho thiền tài đồng tử hiểu cách ứng dụng cái tâm lực và cái trí lực. Để trở thành một cái pháp lực, ngồi một chỗ mà đi khắp mười phương, bởi vì có cái lực là không có cái hình tướng, khi gặp, khi được khắp cùng, mà không vướng mắc vào không gian và thời gian. Tóm lại, có một vị đạo sư ứng dụng ý sanh thân để giúp chúng ta có cái đức không có thể lên máy bay về nước và không có thể dùng máy bay bay được. Dùng cái ý sanh thân là dùng cái tâm lực của mình, dùng cái lực đà ra ni của chính mình, chứ không phải lên máy bay mà đi tới chỗ này chỗ kia được. Vì chỗ này trong thời gian Đức Phật thuyết pháp không cần. Cái chỗ ý sanh thân nó là vậy đó. Khi mình học tập giảng, chính bản thân mình phải tư duy lại, bởi cái này là để nó có trí tuệ mà. Ở đây ba cái mình hưởng mà. Cái yoga là mình có sức khỏe, mình không nói cao cấp. Thứ hai là cái triết lý của mình. Mình học, mình biết rồi, mình đem ra, mình làm khoa học ứng dụng. Cái này mình lợi bản thân mình mà tại sao mình không tập trung? Ba cái này chênh lệch một cái là không được. Là mình đang chấp pháp. Nhất là cái triết lý là phải đi từ cấp, từ cấp, từ cấp. Tiếp theo cái bước 25. Bước 25 này là thiện tài đồng tử gặp bà Tu Mật Đa. Bà Tu Mật là bà hành cái pháp bí mật. Từ vị thứ nhất đến vị thứ 23 rồi tới 24 dạy cho thiện tài đồng tử ứng dụng cái tâm lực và cái trí lực, cái pháp lực. Bây giờ bước tới vị thứ 25, thiện tài đồng tử gặp bà Tu Mật rất quan trọng. Cái này mà không hiểu được, cái này mà không tư duy được thì 24 vị đó kể như vứt đi. Kể như vứt đi. Bà này là người nữ mà bà tu mật. Tại sao bà này tu bí mật? Lộ trình ứng dụng tâm có 4. Nấc thang, tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ. Cái này mà không tỉnh thức được thì mất hết tất cả trong 24 đoạn đường đi mà bà Tu Mật thị hiện để dạy. Trực giác là tự nhiên biết hết tất cả mà làm gì cũng thành công. Biết là cái gì? Là từ cái tâm thanh tịnh nó hiện ra. Nếu mình không có trực giác được, trực giác là cái đẳng giác, là cái diệu dụng, diệu giác là nắm vững hết tất cả rồi ứng dụng ra, không còn phân biệt phàm phu hay là giác ngộ nữa. Đến cái đoạn này nó khác rồi đó. Người chúng ta có 4 cái đó. Tỉnh thức là chúng ta luôn luôn quay trở về cái tâm của chính mình, lắng nghe để theo dõi cái bước đi, cái ứng dụng của chính mình. Mình làm cái đó vì cái gì? Mà trước khi mình làm cái đó, mình đưa ra cộng đồng, mình phải hoàn tất. Phải hoàn tất. Mình giảng một kinh Hoa Nghiêm là mình phải ứng dụng cho nó hoàn tất mới đưa ra cộng đồng. Tại vì mình nói được, phải làm được. Do cái ham muốn mình chưa làm được mà mình nói không, chưa được. Ở đây có 3 cái lợi của chính bản thân mình. Đến đây, mà mình không biết quý thời gian đó, mà mình không biết sự hy sinh nhẫn nhục siêng năng của chính mình để ứng dụng nó. Tại sao phải làm như vậy? Vì cái triết lý này nó chuyển cái nghiệp thức của chúng ta thành cái hóa thân. Chúng ta sống thường ngày chưa có vào đây học được thì chúng ta sống này hàng ngày tạo ra cái nghiệp thức, mà vào đây rồi được cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương Nó tạo ra cái nghiệp thức, nó chuyển thành ra cái ứng dụng bằng năm bước đi đó. Không tạo nghiệp, ra ngoài làm một, được một chén cơm cũng tạo nghiệp. Tại sống trong cái ngũ trược ác thế mà, tài sắc danh thực thùy mà. Cha mẹ mình nuôi cũng tạo nghiệp, cha mẹ lấy tiền đâu nuôi. Phải cha mẹ mình làm tầm bậy tầm bạ không, hối lộ này kia không? Ai nói không hối lộ? Lương một tháng 10 triệu, nuôi 4-5 người nuôi nổi không? Cho con ăn đi học đại học nổi không? Đó. Mình nhờ cái này mình chuyển hóa, mình có trí tuệ và cái công đức hồi hướng lại cho gia đình. Người hành giả ứng dụng bốn cái này thường gặp trở ngại và khó khăn. Đến đẳng giác là thập địa rồi, bước qua cái diệu giác, đẳng giác là sự vô ngại rồi, tới cái diệu giác là làm bằng trực giác, hoàn toàn tự nhiên, bất ngờ, tự bộ não hiện ra khiến cho người khác không ngờ được, đi thẳng vào bí mật, tự nhiên không cần có cái chuẩn bị trước, thiện tài đến, hiểm nạn thành Vũ Trang Nghiêm gặp bà Tu Mật, bà đã thành công pháp môn ly tham dục tế. Đó. Các con thấy xong chuẩn bị các con chưa? Ly tham dục tế. Tham dục nó vi tế từ trong cái não của chúng ta. Ở đây thấy rõ. Đứa nào hiện ra là thấy rõ. Đâu biết. Phải ly cái tham dục. Tham là ham muốn. Cái dục vi tế trong cái niệm khởi của chúng ta. Có không? Tụi bay có không? Đứa nào khỏi không? Vì vậy ta mới đưa ra năm bước đi. Cái hy sinh nhẫn nhục, hy sinh là nó hy sinh cái tham, thấy không? Cái ích kỷ, cái tật đố, bắt buộc phải hy sinh. Tham dục tế, cái tham ở trong cái vi tế các con không ngờ được. Tụi bay nói ra, tụi bay hiện ra, tao biết ngay cái tâm tụi bay ra cái đó kẹt cái đó rồi. Không hòa đồng được ba bước đi tại đây. Pháp thân, báo thân và hóa thân. Ở đây tụi bay không hòa đồng được. Nó do cái ái dục. Nó do cái tham dục. Nó vi tế quá. Tụi bay không thấy được. Mà người thầy không biết được cái đó làm sao dạy. Thất bại ngay. Cái lộ trình này ở tại đây. 9 tháng qua rồi. Xong nhìn được cái trải nghiệm này. Tìm được có người nào đủ điều kiện này. Tham dục tế. Trong này nó có nhiều cái tham nó hiện lên. Tham dục tế. Phải đi vào dứt bỏ ly tham dục tế, không còn tham đắm ý dục. Bà có thể tùy sở thích của chúng sinh biến thành cô gái thiên nữ hoặc phi thiên nữ dạy cho chúng sinh thoát khỏi cái tham dục này. Muốn vào chân tâm là phải vậy. Muốn có trí tuệ là phải ly tham dục tế. Các con thấy chưa? Thấy cái trí tuệ của Đạo Phật không?